Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 26 tháng 8 với chủ đề Tội lỗi sinh ra sự chết. Kinh Thánh nền tảng trong sự ký nhất đoạn 21 từ câu 7 đến câu 17.
Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài hành hại Israel. David thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi làm điều đó thật là phạm tội lớn, nhưng bây giờ xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi tớ Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại. Đức Giê-hô-va phán với Gác là đấng tiên kiến của David rằng, hãy đi nói cùng David. Đức Giê-hô-va có phán như vậy, ta định cho ngươi ba tai vạ, hãy chọn lấy một để ta giáng nó trên ngươi. Gác bèn đến cùng David thưa với người rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy, hãy chọn mặc ý ngươi, hoặc 3 năm đói kém, hoặc bị thua 3 tháng tại trước mặt cừu địch ngươi và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hại, hay là bị 3 ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ, có thiên sứ của Đức Giê-hô-va hủy diệt trong khắp bờ cõi của Israel. Vậy bây giờ hãy định lấy điều nào, tôi phải tâu lại cùng đấng đã sai tôi. David nói với Gác rằng, ta bị hoạn nạn lớn. Ta xin sa vào tay Đức Giê-hô-va vì sự thương xót của Ngài rất lớn. Chớ để ta sa vào tay của loài người ta. Đức Giê-hô-va bèn giáng ôn dịch nơi Israel. Có 70.000 người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Jerusalem đặng hủy diệt nó. Đang khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy bèn ăn năn việc tai vạ này và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng, thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít. David ngước mắt lên, thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa lừng trời, tay cầm gươm đưa ra trên Jerusalem. David và các trưởng lão đang mặc bao gai liền sấp mình xuống đất. David thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, há chẳng phải tôi đã truyền lấy số dân sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác. Còn các con chiên kia đã làm chi? Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ơi, xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi, nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hại nó.
Và câu gốc trong Gia-cơ đoạn 1 câu 14 và 15. Nhưng mọi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình, đoàn lòng tư dục cư mang, sinh ra tội ác đã tròn, sinh ra sự chết. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Vua David phạm tội đã gây ra hậu quả gì? Vì sao Chúa không bỏ qua tội lỗi của ông? Ông đã lựa chọn hình phạt nào? Vua David đã cầu xin Chúa điều gì khi nhìn thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va? Và bạn đã từng làm gì gây ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến người khác? Kính thưa quý thính giả, phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy bản tính thánh khiết của Đức Trời và hậu quả của tội lỗi. Là đấng thánh khiết, Đức Chúa Trời ghét tội lỗi nên Ngài không dung thứ tội lỗi. Vua David phạm tội khi ông ra lệnh kiểm kê dân số theo sự kiêu ngạo của lòng ông, khiến Đức Trời không hài lòng và người Israel bị hình phạt. Vì sao người Israel phải chịu phạt vì tội của vua David? Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy, ngày xưa tội lỗi của một cá nhân ảnh hưởng đến cả tập thể. Khi một cá nhân phạm tội, nhất là khi cá nhân đó là chủ gia đình hay lãnh đạo của đất nước, thì sẽ làm cho những người trong gia đình hay đất nước của mình cũng phải liên đới chịu trách nhiệm. Ngày xưa khi ông A-can phạm tội, cả Israel đã phải hứng chịu cơn giận của Đức Chúa Trời, được chép trong Giô-suê đoạn 7 câu 1, và cả nhà của ông cùng mọi vật thuộc về ông đều bị hủy diệt, được chép trong Giô-suê đoạn 7 câu 24 và 25. Do đó, khi vua David phạm tội, thì cả Israel phải chịu phạt. Cũng chính vì quan niệm này, nên vua David đã cầu xin Đức Chúa Trời trừng phạt gia đình của ông thay vì trừng phạt dân Chúa, được chép trong câu 17. Ngày nay, dù Đức Chúa Trời đã phán rằng linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết, được chép trong Ê-xê-chi-ên đoạn 18 câu 4, và con cái không phải chịu phạt vì tội lỗi của cha, hay người dân không phải chịu phạt do tội lỗi của lãnh đạo. Nhưng hậu quả của tội lỗi vẫn ảnh hưởng rất xấu đến những người xung quanh. Hậu quả của tội lỗi lúc nào cũng thật kinh khủng. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy tội lỗi của vua David đã khiến cho 70.000 người phải chết. Ngày nay, cơ đốc nhân phạm tội sẽ ảnh hưởng xấu đến đức tin của nhiều người xung quanh. Đó có thể là người thân của mình hoặc con cái Chúa trong hội thánh. Chúng ta có thể khiến họ bị sụp đổ niềm tin, từ đó đi đến chỗ từ bỏ Chúa, hoặc nếu là người chưa tin Chúa thì có thể khiến họ không tin Chúa nữa, họ không nhận được sự cứu rỗi và hậu quả sẽ là sự chết đời đời. Cơ đốc nhân không tránh khỏi bị cám dỗ, nhưng vẫn có thể nói không với cám dỗ. Xin Chúa cho chúng ta nhờ ơn Chúa chống trả mọi cám dỗ có thể khiến cho mình phạm tội, đem lại ảnh hưởng tai hại cho người khác. Đời sống của bạn đang gây ảnh hưởng xấu hay tốt cho những người xung quanh? Bạn có khiến cho linh hồn họ đi đến chỗ chết mất đời đời không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con ý thức được hậu quả đáng sợ của tội lỗi và xin giúp con sống theo ý Chúa để đời sống con có ảnh hưởng tốt đến những người xung quanh con. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện cho huyện Cư Xúc, Hội Thánh Lâm Lạc, Mục sư nhiệm chức Hà Văn Vàng, Hội Thánh Bụi Tre, Truyền Đạo Hoàng Ke Dinh, Hội Thánh Đắc Rông, Mục sư Hầu Văn Lầu. Đa số các hội thánh tại đây là người Hơ Mông. Con xin cầu nguyện cho nhu cầu đặc biệt của các hội thánh là cần có cơ sở cơ đốc giáo dục, vì hiện các ban ngành phải mượn nhà tín hữu để sinh hoạt thờ phượng Chúa. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 27 tháng 8.